Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Rất có thể sẽ không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran trước thời hạn cho. Cử tri ở Tunisia đi bỏ phiếu bầu tổng thống và 4 người thiệt mạng vì động đất ở Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây do Hoàng Long phụ trách. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Iran đang họp tại Vienna trong một nỗ lực chờ chót nhằm đạt được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng có phần chắc là không có được thỏa thuận trước thời hạn chót là ngày thứ Hai, 24 tháng 11. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif ngày hôm nay đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến dự cuộc họp vào sáng ngày hôm nay. Hãng tin ISNA của Iran hôm nay trích lời một thành viên của đoàn thương thuyết Iran, nói rằng một thỏa thuận mới không thể có được bởi vì sắp tới thời hạn chót mà còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Iran cho biết họ sẽ bắt đầu thảo luận về việc tiến hành cuộc đàm phán nếu không đạt được thỏa thuận trước tối Chủ nhật. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng còn những cách biệt nghiêm trọng trong cuộc thương thuyết. Mới đây, ông cho biết là Hoa Kỳ cùng với các nước đồng minh trong khối B5 cộng 1 không xét tới việc tiến hành thời hạn chót. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng vấn đề chính là Iran có muốn chấm dứt hoạt động nghiên cứu vũ khí hạt nhân hay không. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu ngày hôm nay một lần nữa bày tỏ sự lo ngại là các nước thương thuyết với Iran sẽ để cho Iran có khả năng chế tạo bom hạt nhân. Một thỏa thuận hạt nhân sẽ tháo dỡ một số biện pháp chế tài Iran để đổi lấy việc Tehran hạn chế chương trình tinh luyện uranium. Hoa Kỳ tố cáo Iran tìm cách chế bom hạt nhân. Iran bác bỏ tố cáo đó và nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục tiêu hòa bình. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov tố cáo Tây Phương tìm cách thực hiện một vụ thay đổi chế độ ở Nga qua việc áp dụng các biện pháp chế tài vì vụ xung đột ở Ukraine. Hôm thứ Bảy, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết là những nhân vật nổi tiếng ở các nước Tây Phương đang đề cập tới việc cần áp dụng những biện pháp chế tài để phá hủy nền kinh tế Nga và khích động những vụ phản kháng của công chúng. Ông Lavrov đã tố cáo như vậy hai ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước ông phải ngăn chặn một cuộc cách mạng màu, là một từ ngữ dùng để chỉ những vụ phản kháng đã lật đổ các nhà lãnh đạo tại các nước thuộc Liên Xô cũ. Vụ khủng hoảng Ukraine đã gây căng thẳng nghiêm trọng cho quan hệ giữa Moscow và Washington và đã làm bùng ra những vụ chế tài của Tây Phương nhằm trừng phạt Nga vì vai trò của họ trong vụ khủng hoảng. Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói rằng Nga đưa vũ khí và binh sĩ đến giúp các phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ tố cáo đó. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Trung Quốc cho biết một trận động đất xảy ra trong vùng dân cư thưa thớt ở miền Tây đã gây tử vong cho nhất 4 người và làm bị thương hơn 50 người. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn địa chấn có cường độ 5.9 và ở độ sâu 14 km đã xảy ra chiều thứ Bảy cách huyện Khương Định của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 30 km. Một số căn nhà bị sập và có nhiều căn nhà khác bị hư hại. Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết là có 42 học sinh đã bị thương vì giẫm đạp tại một trường tiểu học ở thị trấn Đại Công trong lúc các em chen nhau chạy ra ngoài. Giờ đây ở đây đang đánh giá mức thiệt hại. Trong khi đó, công tác dọn dẹp đã bắt đầu trong khu vực núi non ở miền Trung Nhật Bản, là nơi một trận động đất có cường độ 6.8 xảy ra hồi tối thứ Bảy, gây thương tích cho ít nhất 39 người và làm cho nhiều ngôi nhà bị sập. Tâm chấn nằm gần thành phố Nagano và chấn động cơ địch được cảm nhận ở thủ đô Tokyo. Vì động đất xảy ra trong đất liền cho nên không có cảnh báo sóng thần. Nhà khí tượng Nhật Bản cho biết cơn địa chấn xảy ra ở độ sâu 10 km. Động đất đã làm cho dịch vụ tàu cao tốc bị tạm ngưng. Một số xa lộ chính bị nứt và một số đường xá bị phong tỏa vì đất sạt lở. Không có thiệt hại nào được báo cáo tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Nhà máy này đã ngừng hoạt động sau khi xảy ra trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011, phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima và làm cho 3 lò phản ứng hạt nhân ở đó bị tan chảy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri ở Tunisia ngày hôm nay đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên sau cuộc cách mạng năm 2011 đã dẫn tới cuộc nổi dậy đòi dân chủ được gọi là mùa xuân Ả Rập tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông. Cuộc đầu phiếu ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển tiếp sang dân chủ của Tunisia sau khi những cuộc phản kháng của dân chúng đã lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm Zine El Abidine Ben Ali cách nay 3 năm. Trong cuộc tranh đua có hơn 20 ứng cử viên, thì chính khách kỳ cựu Beji Caid Essebsi, 87 tuổi, đang dẫn đầu, và người kế đó là đương kim tổng thống Moncef Marzouki. Một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào tháng 12 nếu không ứng cử viên nào chiếm được đa số quá bán. Hơn 3 năm sau khi chế độ cai trị độc đảng của ông Ben Ali chấm dứt, Tunisia đã trở thành một khuôn mẫu của sự chuyển tiếp dân chủ qua việc ban hành một bản hiến pháp mới và tránh được tình trạng rối loạn mà nhiều nước láng giềng đang phải đối mặt. Cũng tại Phi Châu, thì những người mục kích và giới hữu trách ở Nigeria cho biết những phần tử vũ trang bị nghi thuộc nhóm Boko Haram đã giết chết ít nhất 25 người trong vùng Đông Bắc. Họ nói rằng hầu hết các nạn nhân là ngư phủ ở Dorong Baga, một ngôi làng hẻo lánh ở mạng bắc thành phố Maiduguri của tiểu bang Borno. Một số người mục kích nói rằng hơn 40 người bị giết hại. Một vụ tấn công bị nghi là do Boko Haram thực hiện hồi tuần trước ở Borno đã giết chết ít nhất 45 người. Tin tức cho biết phiến quân đã xông vào làng Azayakura trong vùng Mafa hôm thứ Tư, rồi tấn công dân làng và nổi lửa đốt cháy nhà cửa. Phiến quân cũng đã cướp đi lương thực, vật dụng trong nhà và gia súc. Hầu hết cư dân ở Mafa là nơi đặt trụ sở chính của Hội đồng Mafa địa phương, đã bỏ chạy gần 2 tháng trước sau khi phe Boko Haram thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực này. Boko Haram bị cho là thủ phạm giết chết hàng ngàn người trong cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm. Nhóm này đã chiếm một số thị trấn ở hai tiểu bang Borno và Adamawa để thành lập một quốc gia Hồi giáo áp dụng mọi thức khắc nghiệt của đạo Hồi. Nhóm này đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh trung học ở tiểu bang Borno hồi tháng 4. Phiến quân Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ phục kích một chiếc xe bus ở đông bắc Kenya hôm thứ Bảy, giết chết 28 người không theo đạo Hồi trên chiếc xe có 60 hành khách. Nhóm Hồi giáo cực đoan này nói rằng vụ tấn công là để trả đũa cho những vụ đột kích hồi gần đây của lực lượng an ninh Kenya nhắm vào các đền thờ ở Mombasa. Chiếc xe bus bị phục kích tại một nơi cách thị trấn Mandera 50 km nằm gần biên giới Somalia trong lúc đang trên đường tới thủ đô Nairobi. Tòa Bạch Ốc lên án với những từ ngữ mạnh mẽ nhất vụ tấn công dã man này. Chính phủ của Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh với Kenya để chống lại chủ nghĩa khủng bố và sẽ cộng tác với Kenya để ngăn chặn những hành vi tàn ác như vậy. Binh sĩ Kenya đã hoạt động ở lân bang Somalia trong khuôn khổ của một lực lượng của Liên hiệp Phi Châu nhằm giúp Somalia dẹp tan cuộc nổi dậy của nhóm Al-Shabaab. Nhóm hiếu chiến có liên hệ với Ankara này muốn biến Somalia thành một nước Hồi giáo cực đoan. Có thời họ đã kiểm soát hầu hết những phần đất ở miền Trung và miền Nam Somalia, nhưng đã bị các lực lượng chính phủ và Liên hiệp Phi Châu đẩy lui trong những năm gần đây. Al-Shabaab tiếp tục thực hiện những vụ tấn công và trong năm nay họ đã tiến hành hai vụ tấn công quy mô lớn nhắm vào dinh tổng thống ở Mogadishu. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ít nhất 40 người trong một vụ tấn công tại một trận đấu bóng chuyền ở miền đông nước này. Các giới chức tỉnh nói rằng vụ tấn công ngày hôm nay sẽ ra tại trận tranh tài có nhiều người đến xem. Vụ này còn gây thương tích cho mấy mươi người khác. Trong khi đó, Hạ viện Afghanistan đã chấp thuận những hiệp định với Hoa Kỳ và NATO để cho phép các lực lượng quốc tế lưu lại Afghanistan sau cuối năm nay, giữa lúc phe Taliban phát động một đợt tấn công mới. Sự chấp thuận ngày hôm nay được loan báo sau khi các giới chức Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Barack Obama đã đưa ra những hướng dẫn mới về việc nới rộng quyền đối phó của quân đội Mỹ đối với phiên quân. Các giới chức không muốn nêu danh tánh cho biết là quyết định đó của Tổng thống Obama cho phép binh sĩ Mỹ truy lùng các chiến binh Taliban trong trường hợp họ tạo ra một mối đe dọa cho các lực lượng Mỹ và liên minh. Lệnh này cũng áp dụng trong trường hợp các phiến quân cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Mệnh lệnh áp dụng cho năm 2015 cũng quy định là Hoa Kỳ có thể yểm trợ không lực cho binh sĩ Afghanistan khi cần thiết. Trước đây, Tổng thống Obama nói rằng công tác của Mỹ ở Afghanistan trong năm tới chỉ giới hạn trong việc huấn luyện cho các lực lượng Afghanistan và tiến hành những cuộc hành quân chống khủng bố nhắm vào nhóm Al-Qaeda. Đại bồi thẩm đoàn trong vụ án một thiếu niên người Mỹ gốc Phi Châu không vũ trang bị cảnh sát da trắng bắn chết ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri ở Mỹ, theo dữ liệu, sẽ không loan báo quyết định cho tới ít nhất là ngày thứ hai. Nhiều cơ quan truyền thông trích dẫn các nguồn tin nói rằng đại bồi thẩm đoàn sẽ không họp lại cho tới ngày thứ hai và do đó có phần chắc họ sẽ không đưa ra loan báo nào. Đại bồi thẩm đoàn này đã họp từ cuối tháng 8 để xét vấn đề là có nên truy tố cảnh sát viên Darren Wilson hay không. Trước đây, nhiều người dự kiến là quyết định này sẽ được loan báo vào ngày Chủ nhật, nhưng có tin nói rằng đại bồi thẩm đoàn vẫn còn thu thập thông tin về vụ án mạng hồi đầu tháng 8. Ngày hôm qua, cảnh sát, xin lỗi quý vị, các rào cản đã được dựng quanh tòa án và sở cảnh sát để chuẩn bị ứng phó với những vụ bạo động có thể xảy ra. Có những thông tin trái ngược nhau về vụ cảnh sát viên Wilson bắn chết thiếu niên Michael Brown hôm 9 tháng 8. Luật sư của gia đình thiếu niên Brown thì nói rằng anh này định đầu hàng khi bị cảnh sát bắn. Nhưng những người ủng hộ cảnh sát viên Wilson thì nói rằng ông này đã hành động như vậy để tự vệ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một tác phẩm mới của một nhà văn gốc Việt vừa được phát hành tại Mỹ, trình bày với thế giới góc nhìn khác với những gì trước nay các ấn phẩm viết bằng Anh ngữ thường thể hiện về cuộc chiến Việt Nam. Tiểu thuyết Hoa Sen và Bão Tố của nhà văn Lan Cao, con gái đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phản phất một lời trách móc về chính sách quân sự chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam và những dư âm để lại cho nhiều thế hệ. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay có cuộc trao đổi với tác giả về nội dung quyển sách Cuộc chiến Việt Nam, mối quan hệ Việt-Mỹ quá khứ và hiện tại. Mời quý vị cùng gặp gỡ giáo sư luật kinh tế quốc tế thuộc Đại học Chapman, bang California, Hoa Kỳ, một trong số ít nhà văn gốc Việt có sáng tác bằng Anh ngữ được các nhà xuất bản uy tín của Mỹ phát hành.
Mình kể một cái chuyện của một cái gia đình, nhất là một người lính và vợ của người lính, thì cái người phụ nữ Việt Nam đó không có cái tiếng nói riêng của bà. Cho bà đó là cũng như là đại diện một cái nước nghèo, bị người ta quản lý ở ngoài, không có cái tiếng nói riêng. Cái đó là cũng như là Việt Nam với nước Mỹ. Việt Nam á, bị chiến tranh ở trên nước của Việt Nam, cả triệu người bị chết. Nhưng mà những cái quyết định lớn ở trong chiến tranh đó là thường thường là mình phải có phép Mỹ mới có thể làm được. Ngay cả khi mà Mỹ đi vào và Mỹ đi ra cũng là quyết định của Mỹ hết. Còn những cái ảnh hưởng gì vào những cái nước như Việt Nam là nước nghèo đó, thì những cái nước đó không có quyền lắm để nói vào. Thì cái chuyện Hoa Sen và Bão Tố đó là tất cả những cái nhân vật trong cái chuyện đó đó tượng trưng những cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.
Với cái tác phẩm bằng Anh ngữ này đó thì chị muốn thể hiện cái cuộc chiến Việt Nam như thế nào với độc giả quốc tế?
Những cái bão tố là cái chiến tranh, thì tất cả những cái chuyện gì mà rất là quan trọng trong cái chiến tranh đó, từ lúc Tổng thống Diệm bị đảo chánh 1965 mà nước Mỹ bắt đầu vô nước Việt Nam rất nhiều, đem lính vào, 68 là Tết Mậu Thân, 73 là Hiệp định Ba Lê, 75 là miền Nam bị sụp, 78 là cả triệu người vượt biên ra hải ngoại. Thì thường thường một người Mỹ trong như là dòng chính đó, họ học về lịch sử chiến tranh Việt Nam đó là họ đọc những sách tiểu thuyết hay là sách lịch sử của người Mỹ viết. Lan viết cuốn sách này đó cho thấy cách nhìn của một gia đình miền Nam, cách mình nhìn nó khác cách nhìn của đa số nước Mỹ như thế nào.
Và cái sự khác đó như thế nào thưa chị? Chị muốn thế giới biết gì về chiến tranh Việt Nam và con người Việt Nam?
Cái sự khác đó là khi mà Mỹ vào đó thì họ cho là cái đó là một cái sự rất là sai cho nước Mỹ. Họ cho là ông Hồ Chí Minh là một người rất là lý tưởng, một người không có dính líu gì với nước Nga hay là nước Tàu hết. Nhưng mà mình biết cái chuyện đó là không phải như vậy. Cho là Việt Nam, miền Bắc là không phải là cộng sản, nationalist thôi. nhiều người ở bên Mỹ họ tin là cái miền Nam Việt Nam không có đáng cho Mỹ giúp. Tại vì miền Bắc là có khả năng, có nhiều lý tưởng, đúng không, idealism hơn. Và cái con đường của chiến tranh của ngoài Bắc là đúng hơn, danh dự hơn, thí dụ như vậy. Cái đó là quan điểm của những người mà chống chiến tranh, toàn là học sinh. Quan điểm của cái tiểu thuyết này là khi mà đã vào rồi đó thì cái cách ra cũng rất quan trọng. Không có thể nào mà cũng như là vắt chanh mà bỏ vỏ. Và đừng có nên dùng những cái nước nhỏ như là một con cờ. Những cái nước khác nhỏ bây giờ khi mà nó thấy Mỹ vào nước nó cũng suy nghĩ, ủa, nó vô bây giờ nhưng mà có thể khi mà nó muốn đi ra, bây giờ mình đồng minh với nó thì mình sẽ bị nó bỏ, rồi mình sẽ bị kẻ thù ở trong nước mình còn ở đó và sẽ đánh mình.
Có vẻ như là qua cái tác phẩm này chị muốn thể hiện một cái lời trách móc từ một người con xuất thân từ gia đình ở phía miền Nam Việt Nam thời bây giờ trong cuộc chiến Việt Nam, trách rằng là Hoa Kỳ tham chiến rồi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Tức là không có làm tròn hai cái yếu tố chính, đó là sự trung thành và sự đáng tin trong cái mối quan hệ đồng minh. Nhưng mà nhiều người cũng cho rằng là mình cũng nên cảm thông với người Mỹ vì quyền lợi quốc gia của họ là trên hết. Đối với họ, những cái người thanh niên trưởng thành trong điều kiện đầy đủ êm ấm như ở Hoa Kỳ đây, vừa bước vào đời thì phải đi tới những cái vùng lửa đạn khốc liệt mà kéo dài ở những cái nước khác, nên họ phản chiến thì cũng có cái lý của họ. Có người cho rằng là sự hỗ trợ nào thì cũng có giới hạn thôi. Mình phải tự lực và mình phải có trách nhiệm hơn thì mình mới có thể tự cứu lấy mình. Chị Lan suy nghĩ như thế nào? Có bình luận như thế nào?
Lan cũng đồng ý cái đó. Mình cũng phải hiểu là nước nào đi nữa khi mà họ ủng hộ một nước thứ nhì, tại vì quyền lợi nó hợp thì cái nước đó nó mới giúp. Tới lúc mà nó không còn thấy là hợp với nó thì nó sẽ bỏ đi. Nhưng mà cái mà Lan muốn nói đó là khi mà nó bỏ đi nó cũng có hứa qua cái hiệp định Ba Lê là nếu mà có chuyện gì mà bên kia mà không theo cái hiệp định thì nó sẽ vào nó trở lại, thí dụ như vậy. Thì những cái chuyện đó là những cái lời hứa, đó là một cái lời hứa của một nước đại quốc và cường quốc. Cái thứ nhì nữa là người Việt Nam cũng đâu có muốn lính ngoại quốc ở đó suốt đời. Nhưng mà không phải là lính không, là cái lúc đó là một cái nước nghèo, người ta cần bảo trợ, nhưng mà lúc đó là Congress của Mỹ nó không muốn cho nữa. Cái đó là một cái chuyện khác, tại vì nước Mỹ hiện giờ cũng vẫn còn bảo trợ rất nhiều nước khác, thành ra nó không muốn bảo trợ Việt Nam nữa thì nó muốn cắt, nghĩa là cắt một cách mà tàn nhẫn lẹ càng nào càng tốt. Cái thứ tư nữa là khi mà nó đi đó thì nó nên, thí dụ như mình nói là tôi không còn lợi để tôi ở đây nữa, cái đó là mình hiểu, nhưng mà đừng có cho là tôi đi là tại vì cái nước này không còn cách nào để giúp nữa. Tại vì những công dân ở nước đó họ theo phía bên kia rồi, nếu mà không có Mỹ ở đây á, ai cũng theo miền Bắc. Cái đó là không đúng. Thà nói thật đi là tôi không muốn ở đây nữa, nhưng mà đừng có nói là tại vì miền Nam bớt quá đi không làm gì được hết, và thiệt ra dân chúng thích chế độ của miền Bắc hơn. Cái đó là cái chuyện không đúng, tại vì bằng cớ là sau khi chiến tranh hết 75 thì ai người ta cũng bỏ đi, cả triệu người. Những cái gì mà Mỹ đã nói, những người phản chiến nói là không đúng.
Nhưng mà nếu mà nói về cái sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ đó, thì không chỉ đó là cái lỗi của Mỹ bỏ ngang giữa chừng, mà cũng có một phần trách nhiệm của chế độ của miền Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, tức là họ không đủ tự lực, quá tin tưởng và quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ.
Thì trong cái cuốn sách của Lan đó, thì cái người lính, ông Minh, ông đó cũng suy nghĩ như vậy. Thấy mình cũng có trách nhiệm chứ đâu có phải. Mình cứ nói là tại người khác làm mà mình mới bị thua. Cái cuốn sách này là Lan viết cho người Mỹ họ hiểu một cái khía cạnh khác theo những cái chuyện dòng chính mà họ đã hiểu về cái đối xử của Mỹ với Việt Nam. Thành ra là nói về Mỹ hơn, ít sách bằng tiếng Anh nói theo cái khía cạnh này. Thành ra cái đó là cái mà Lan muốn chăm chú vào để nói khi mà nói về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.
Cái nhìn của chị về cuộc chiến này là từ những cái nghiên cứu của riêng chị hay là phần nào nó bị chi phối bởi trải nghiệm gia đình trong cái vai trò là con gái Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bây giờ?
Những cái gì mà Lan nói bây giờ là sau khi nghiên cứu cái chiến tranh này cũng 30 mấy năm thì mới suy nghĩ như vậy, chứ không phải là tại vì đầu óc của cha mẹ đưa cho mình rồi mình cứ việc mà mình nói không suy nghĩ, cái đó không phải như vậy.
Quyển sách này là một câu chuyện đau buồn về chiến tranh Việt Nam và âm hưởng của nó gần 40 năm sau. Đau thương về chiến tranh thì mức độ của nó đối với mỗi người thì một khác. Nhưng mà một cách tóm tắt, tác giả Lan Cao có thể cho biết cái âm hưởng lớn nhất của nó tới thời điểm hiện nay là gì?
Mất mát cái nước và quê hương là một cái chuyện rất là lớn. Sự mất mát đó là bắt đầu là tại vì chiến tranh và chính trị. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái mất mát của một cái nước vào cái tâm trí, cái cách suy nghĩ, trái tim, là nó cứ truyền đi. Đó là một cái sự mất mát rất là to lớn, khó mà thoát. thoát ra được.
Trong cái suy nghĩ mỗi người nhìn về lịch sử đó, nó cũng có một cái sự thể hiện riêng, sự cảm nhận riêng, và nó cũng có cái sự diễn giải riêng dưới cái nhìn của mỗi con người khác nhau nữa. Với thế hệ trẻ của Việt Nam nhìn lại lịch sử thì làm thế nào để họ có thể nhìn với một con mắt thực tế công bằng, chứ không có dựa qua một cái sự diễn dịch hay là có dựa qua những cái sự trải nghiệm của một cá nhân này hay một cá nhân khác, theo ý kiến của chị?
Nên đọc sách về tất cả khía cạnh, đọc nhiều, suy nghĩ rồi tự kết luận ra. Cái chìa khóa mà đem tới cái tự do cá nhân của mỗi người là education, giáo dục. Những người trẻ thì Lan thấy tất cả những nước nào cũng vậy, bây giờ họ rất là có cách tìm hiểu vào Internet và họ đi du lịch, nghe radio, coi báo. Thì khi mà họ tò mò, mà họ muốn tìm hiểu thêm thì mình nên có những cái quyển sách và những cái program mà cho họ có thể mà kiếm được để cho họ tự tìm và tự đọc.
Thế hai quyển sách của chị, kể cả quyển sách đầu tay Cầu Khỉ và cái quyển sách này, người trẻ Việt Nam hay là độc giả Việt Nam có thể tiếp cận được qua mạng Internet hay không?
Có e-book, sách điện tử đó, có thể download vô cái Kindle cũng được.
Bây giờ mở rộng ra một chút xíu về cái chủ đề quyển sách về chiến tranh Việt Nam thì mình nói về quan hệ Việt-Mỹ. Được biết là chị ngoài lĩnh vực viết về lịch sử, tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, chị cũng là một chuyên gia về luật quốc tế, là giáo sư luật kinh tế quốc tế. Thì chị có suy nghĩ gì về thương mại quốc tế và vấn đề nhân quyền của Việt Nam, vốn là một đề tài gây tranh cãi mà Mỹ đang rất quan tâm, giữa bối cảnh là hai nước cựu thù đang dần dần bình thường hóa quan hệ?
Nhiều người muốn Việt Nam phát triển hơn, nhưng mà rất có nhiều cách để đi tới cái mục đích đó. Vì Lan là người làm luật, thì ra Lan chú ý với lại con đường luật. Đó thì Lan nghĩ là rule of law rất quan trọng. Nếu một xã hội có luật mà cái luật đó nó công bằng với cả người cá nhân và cùng cho chính phủ, thì cái đó là Mỹ nó cho là rule of law. Thì Lan nghĩ là tất cả những cái nước nào trong thế giới mà đi theo con đường rule of law thì sẽ tiến tới. Thí dụ như một cái nước nghèo thì phải làm sao mà cho tiền ngoại quốc nó vào. Tại sao ngoại quốc nó muốn vào? Nó phải có cái quyền lợi gì nó mới vào. Thì phải nói với nó là tôi có luật pháp đàng hoàng. Cái luật pháp đó nó sẽ bắt đầu thay đổi xã hội.
Việt Nam cần phải tuân thủ theo các chuẩn mực của quốc tế về mọi mặt thì mới có thể bước vào sân chơi của quốc tế. Chính vì cái yêu cầu đó mà có người phản đối ban giao làm ăn với Việt Nam thêm nữa giữa lúc mà Việt Nam chưa có cải thiện nhân quyền. Và trong cái số những người phản đối đó thì những người Việt ở hải ngoại cũng chiếm phần đông. Thì có cái ý kiến cho rằng là liệu chăng người Việt hải ngoại có thật sự là cầu nối cho hai nước hàn gắn cái vết thương chiến tranh hay chưa? Hay là vẫn là một trở ngại để hai nước xích lại gần nhau hơn? Theo nhận xét của giáo sư Lan Cao, như thế nào?
Mỗi người đều yêu nước, không có phải là chạy qua bên Mỹ mà không có suy nghĩ tới Việt Nam. Đều muốn cho dân chúng Việt Nam có tự do, tiến tới, sung sướng hơn. Lan tin là mỗi người ở đây đều nhìn về Việt Nam với một trái tim rất thương nước và rất thương quê hương và rất thương dân chúng Việt Nam. Nhưng mà mỗi người, ngay cả trong gia đình đi nữa, cũng có thể không đồng ý với nhau. Thì dĩ nhiên trong một cái gia đình lớn thì cái chuyện không đồng ý là chuyện thường. Mỗi người ở trong gia đình, mỗi người trong cộng đồng khác nhau là càng tốt. Cái đó Mỹ nó kêu là marketplace of ideas, cũng như là một triệu hoa nở ra thì là một cái vườn rất đẹp.
Vẫn nói về quan hệ Việt-Mỹ giữa cái bàn cờ chính trị quốc tế hiện nay thì xuất hiện nhiều ý kiến ủng hộ một cái mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ giữa cái bối cảnh là Trung Quốc ngày càng lấn áp Việt Nam và lấn áp cả một cái khu vực châu Á nữa. Có sự khuyến khích là càng đồng minh càng xích lại gần hơn với Mỹ thì càng tốt để mà có thể giữ được chủ quyền cân bằng đối trọng với Trung Quốc. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là chơi với Mỹ thì cũng nguy hiểm không kém, nhìn vào những cái quá khứ, nhìn cái lịch sử như những gì mà chị đã thể hiện trong cuốn sách của chị vậy. Thì giữa hai ý kiến, một bên là ủng hộ viễn cảnh của mối quan hệ đồng minh Việt-Mỹ, một bên cho rằng là đó là một con dao hai lưỡi. Chị thấy như thế nào? Ý kiến riêng của chị.
Mà mình là một nước nghèo và nhỏ, khi nào mà mình đối diện với nước nào mà lớn hơn mình thì cũng là một con dao hai lưỡi. Tại vì mình không có thể nào mình tự đứng một mình, mà tự độc lập làm một mình không có đủ khả năng thì phải cần một cái người để giúp. Thì tại sao họ giúp mình? Cũng phải có dân. Sự giúp đó bao giờ cũng phải có điều kiện. Mình cũng đừng có nên mà dựa tới một nước thôi. Cái đó cũng là một chuyện nguy hiểm đây. Tại vì mình biết mà, với cái kinh nghiệm Mỹ đối với lại miền Nam Việt Nam là vắt chanh đỏ vỏ, thì mình không có thể nào mà mình chỉ làm bạn với một nước thôi.
Nói chuyện với chị đây là một cái cơ hội mà Trà My không chỉ được trao đổi với một nhà văn gốc Việt sáng tác bằng Anh ngữ, được các nhà xuất bản có tiếng của Mỹ phát hành sách, mà còn đây là một cái dịp để trao đổi với một trong những niềm tự hào của người Việt về thành tích khoa bảng. Chị tốt nghiệp từ trường luật Yale và hiện chị là giáo sư giảng dạy luật thuộc Đại học Chapman ở California. Chị muốn chia sẻ điều gì với giới trẻ Việt Nam về câu chuyện thành công của mình?
Theo Lan nghĩ là thành công trên nước Mỹ này, cái quan trọng nhất là phải chú ý và đi học trong trường. Nếu mà mình học cho rất là chăm chú, rồi dùng cái sự giáo dục đó thì sẽ có tương lai tốt. Và mình tự dòm vào trái tim của mình để mình coi mình muốn làm cái gì, mình muốn đóng góp thế nào vô trong cái xã hội Mỹ và xã hội Việt Nam.
Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này, nói về tác phẩm của chị, nhìn lại quá khứ và nói về mối quan hệ Việt-Mỹ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Hoàng Long sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Bệnh viện số 18 ở quận Kievsky từ nhiều tháng nay đã không còn bác sĩ hay bệnh nhân nào. Nhưng nơi này giờ đây là chỗ nương thân của hàng chục người lánh chiến sự, trong một khu dân cư toàn những khu nhà cao 5 tầng bị mất mái, tường lỗ chỗ những vết đạn và những ô cửa sổ trống hoác. Những cư dân này tá túc trong tầng hầm của bệnh viện. Ai nấy đều khoác nhiều lớp quần áo cũ kỹ để giữ ấm trong cái lạnh mùa thu giảm xuống dưới 0 độ C vào ban đêm. Họ cố thu vén sinh sống trong những không gian có thể tạm gọi là những gian phòng, được thắp sáng bằng nến và dầu hạt hướng dương đựng trong một cái đĩa. Vẻ mệt mỏi và nỗi lo âu lớn dần khi mùa đông đang gần kề. Anh Vladimir Tumanov ngồi co ro bên cạnh những con chó của mình. Người thợ sửa xe hơi 38 tuổi này cho biết nhà của anh đã bị phá hủy vào cuối tháng 8. Anh phải ở lại với người mẹ 73 tuổi vì bà bệnh nặng không thể rời khỏi thành phố. Anh đang cầu nguyện cho một mùa đông ấm áp và chiến tranh chấm dứt. Anh Tumanov nói, mọi người phải nhóm lửa để nấu ăn. Củi thì khan hiếm và cư dân phải dùng tới những đống cửa sổ bằng gỗ bị gãy do những vụ nổ làm văng ra. Chúng tôi sẽ thu gom lại và nhóm lửa. Ở đây không có hơi sưởi ấm, nhưng nếu điện trở lại thì chúng tôi sẽ có được chút hơi sưởi ấm, anh Tumanov nói. Những người ở lại trong khu vực này như anh Tumanov đã chứng kiến giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ và quân ly khai thân Nga giành giật một sân bay gần đó bên kia cây cầu. Những cư dân này hoặc quá nghèo hoặc quá già nên không thể tản cư lánh cuộc nội chiến tàn khốc đã khiến những cửa hiệu mặt tiền hào nhoáng trên đường phố Donetsk phải đóng ván che chắn và biến những khu dân cư của tầng lớp lao động thành chốn không người. Mất đi 400.000 người trong tổng số 1 triệu dân trước chiến tranh, Donetsk giờ chuẩn bị đối mặt với mùa đông giá lạnh phía trước. Với khí hậu như ở miền đông Ukraine, nơi mà nhiệt độ thường ở mức dưới 0 độ C suốt mùa đông, thiệt hại về cơ sở hạ tầng trọng yếu và thiếu nỗ lực cung cấp đủ chỗ trú ẩn cho những người mà nhà cửa bị phá hủy, thì có nghĩa là thế nào cũng sẽ có người chết cóng. Cách bệnh viện một vài khu nhà, một đội sửa chữa đang sửa một đường ống nước nóng cung cấp hơi sưởi ấm đến cho một trong những ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ông Alexander Zuyev, người giám sát đội sửa chữa, nói giúp đỡ những người dân có nhà bị hư hỏng nặng nằm ngoài khả năng của ông. Cộng thêm chuyện nhà không mái, không cửa sổ, thì có sửa chữa hệ thống sưởi cũng vô ích, ông nói. Một số trạm thủy nhiệt ở Donetsk cung cấp hơi nóng cho hàng chục ngôi nhà, hiện nằm trên chiến tuyến giữa phiến quân và lực lượng chính phủ. Ông Zuyev nói, đi đến đó chỉ để bật hơi sưởi lên, nếu thiết bị còn nguyên vẹn, cũng là quá nguy hiểm. Khoảng 1.000 ngôi nhà và tòa nhà chung cư, chiếm 10% tổng số nơi cư ngụ của cư dân thành phố, đã bị hư hại vì pháo kích. theo lời một cựu quan chức trong tòa thị chính Donetsk. Một số nhà không thể nào sửa chữa được, và nhiều người sống trong cảnh mất điện. Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng điện năng, vì cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, cung cấp khoảng 40% điện năng của đất nước. Tình hình chiến sự khiến ông Zuyev lo sợ về viễn cảnh sắp tới. Nếu có vấn đề với khí đốt thì coi như chúng tôi xong đời, ông nói. Bởi vì trạm thủy nhiệt này vận hành bằng khí đốt, không dùng than được. Than thì phải dùng một hệ thống hoàn toàn khác. Mới đây, Moscow đã đồng ý tái khởi động nguồn khí đốt của Nga cung ứng cho Ukraine trong một nỗ lực do Liên minh châu Âu làm trung gian điều giải, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể khiến Ukraine không đủ hơi sưởi ấm trong mùa đông chết chóc. Thế nhưng vấn đề chính yếu là kiếm đâu ra tiền để thanh toán những khoản cung ứng này, trong khi Ukraine đang lâm vào tình thế ngặt nghèo về tài chính. Vào một buổi chiều tháng 10 ấm áp, bên trong căn hộ của cô Anastasia Gushina, 30 tuổi, ở quận Petrovsky, còn lạnh hơn bên ngoài. Đứa con trai 5 tuổi của cô chơi trong nhà với chiếc áo dày khoác trên người. Khu nhà chung cư 4 tầng của cô bị trúng pháo 2 lần trong tháng 8, làm mái nhà đổ sập. Cô Gushina và mấy người hàng xóm sẵn lòng tự mình đóng lại mái nhà mới, nhưng không đủ tiền để mua vật liệu xây dựng. Chính quyền địa phương và chính quyền phiến quân vẫn làm ngơ trước lời thỉnh cầu của họ. Trớ trêu thay, hệ thống sưởi mới được bật lại trong nhà, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì nhà không có máy. Cô Gushina nói, toàn bộ nơi này sẽ sụp xuống dưới sức nặng của tuyết nếu mái nhà không được sửa chữa trước mùa đông. Cha cô Gushina đóng một tấm vải nhựa lên ô cửa sổ bị vỡ để cố ngăn cái lạnh tràn vào nhà. Nhưng ông biết làm vậy cũng vô ích khi mùa đông đang tới gần. Gia đình giờ phải xuống sống dưới tầng hầm, nơi duy nhất có điện và nước máy, và trước đây từng được sử dụng như một văn phòng. Cô Gushina ủng hộ quân nổi dậy thân Nga vì mất lòng tin sâu sắc và sợ chính phủ mới ở Kiev. Nhưng cô nói cô không bỏ phiếu chọn chiến tranh. Cô chỉ đơn giản muốn một tương lai tốt hơn cho con mình. Giờ, cô chỉ mong gia đình có thể vượt qua được mùa đông này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mia Thin, 58 tuổi, ở Campuchia, hỏi về bệnh thần kinh thị giác như sau.
Thưa bác sĩ, tôi ở bên Campuchia, hồi năm khoảng 2004, tôi có đến bệnh viện mắt cái mẫu bông giống mạc mắt trái. Sau đó 2 tháng thì tôi mẫu tiếp đổi thủy tinh thể đó, mẫu cả hai bên mắt. Sau khi mẫu xong, con mắt phải sáng được 9/10, còn trái mà mẫu bông giống mạc sáng 5/10. Sau đó khoảng 2 năm thì mắt trái từ từ yếu dần. Thấy tình trạng vậy, tôi mới mau đi bệnh viện mắt để nhờ bác sĩ khám lại. Sau khi bác sĩ khám thì bác sĩ nói tốt thôi. Mạng mắt mình cứ dần dần yếu hoài. Mỗi lần nào đi khám bác sĩ cũng đều nói như vậy không. Mà cứ kéo dài khoảng chừng 7-8 năm nay, bây giờ nó không ngàn yếu quá tệ. Đổi hồi trưa này, tôi bịt mắt phải lại, tôi lấy mắt trái dòm cái mặt trời mà dòm không thấy đâu. Thấy bóng tối, nhưng mà tại sao mà tôi dòm cái đèn bằng đêm á, dòm thấy mờ mờ cái đèn, bóng đèn mà mình mở bằng đêm á. Rồi tôi đi khám cỡ chừng 60-70 lần rồi, ở bên khoa bán công kỹ thuật cao, kỹ thuật bình thường hay là khoa phòng mạch, phòng tư gì tôi cũng đi khám hết á. Không có được kết quả gì đâu, có bác sĩ cứ trả lời như không. Rồi gần đây khoảng chừng có một tháng trước đó, đi cái bác sĩ sau này á, bác sĩ mới cho đi chụp MRI.
Kết luận á, cái kết quả là kết luận tôi đọc nha. Teo thị thần kinh hậu cầu trái, hai chấm, N-A-I-O-N, viêm mạn. Câu kế tiếp là không thấy viêm mới thị thần kinh hậu cầu, khối chón chỗ thị thần kinh, hốc mắt hai bên, trên MRI. Thứ ba, không thấy tổn thương não, đặc hiệu hai, khối chón chỗ nội sọ trên MRI. Thứ tư, viêm đa con.
Sau khi có cái kết quả MRI rồi á, bác sĩ mới khám luôn cái con mắt phải á, thì nói có cái gì gai, bạc gai bác sĩ. Rồi cái mấy bác sĩ cho uống thuốc hai loại, một loại aluterin 7 một viên cộng với notropil một viên 800 mg mỗi một ngày hai lần, mà bác sĩ nói là cái đó chỉ là giữ nguyên vậy thôi chứ không có mạnh đâu, không mạnh bệnh đâu. Vậy mấy tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích dùng coi, rồi hướng dẫn dùng coi, ở thế giới mình giờ cái thuốc nào điều trị được cái bệnh này không bác sĩ, hay là có cách nào để điều trị được cho nó sáng lợi không bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Mia Thin, 58 tuổi ở Campuchia, về bệnh thần kinh thị giác. Thì tôi xin nói trước là những cái giải thích sau đây chỉ có tính cách thông tin, và đây là một cái đề tài chuyên môn về khoa mắt và gọi là khoa mắt thần kinh rất khó. Tôi chỉ xin cố gắng giải thích từng bước một số điểm theo yêu cầu của thính giả để chúng ta cùng học hỏi, và tôi sẽ không có ý kiến gì về định bệnh hay là điều trị cho một cái trường hợp cá biệt. Tôi xin quý vị kiên nhẫn theo dõi vì vấn đề hơi phức tạp. Chúng ta cần giải thích một số căn bản về cơ thể học của con mắt. Mỗi con mắt của chúng ta là một cái phòng tối, như là cái phòng tối của cái máy chụp hình. Ánh sáng từ thế giới bên ngoài vào đi xuyên qua cái phần trong ở trước là giác mạc, xong rồi đến một cái như những cái kính lúp, một cái magnifying glass, đó là cái thủy tinh thể. Rồi cái hình nó được chiếu, cái hình đảo ngược lên trên một cái màn hình ở trong cuối phòng gọi là cái võng mạc. Và cái võng mạc này vai trò nó giống như là cái phim chụp ảnh trong một cái máy chụp hình, hay là trong một cái screen mình nhận cái hình ảnh trong một cái máy mà quay video điện tử. Thì trong võng mạc nó có những cái tế bào đặc biệt, nó biến cái tín hiệu ánh sáng thành ra những cái tín hiệu mà chuyển được bằng dây thần kinh. Và các tín hiệu này được dẫn truyền qua một cái sợi dây thần kinh, a nerve, gọi là cái dây thần kinh thị giác. Từ tiếng Anh gọi là optic nerve, và thường thường người ta gọi cái dây thần kinh là cái thần kinh số 2 trong những cái số thần kinh ở trong cái sọ của mình. Và trong mỗi cái sợi thần kinh như vậy, nó gồm trên 1 triệu cái sợi thần kinh nhỏ khác nhau, giống như chúng ta có một cái dây cáp, một cái cable, mà trong đó nó có hơn 1 triệu dây nhỏ hơn. Và nó dẫn những cái tin tức, những cái dữ liệu đi ra phía sau, rồi về phía bộ óc. Trong cái bộ óc mình nó có một cái phần nó phụ trách về những cái tin tức về thị giác, gọi là visual cortex, cái vỏ não phụ trách về thị giác. Và nó là cái nơi tiếp nhận các tín hiệu này và tạo nên cái cảm giác cho chúng ta biết là chúng ta thấy cái gì đó, và những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó là sao. Thì trước đây, bệnh nhân đang hỏi câu hỏi, vì thính giả ở đây đã từng bị bóc cái võng mạc, là cái retina, cái võng mạc đó nó đã bị tróc ra và người ta đã chữa trị xong cái bệnh đó. Và những cái lần đầu tiên sau khi đi khám, sau khi được giải phẫu thủy tinh thể, thì bệnh nhân cảm thấy bị mờ mắt bên trái. Thì có thể là lúc đó bác sĩ khám mắt và có ghi nhận được cái chuyện là ông nói là ông mất thị giác, ông thấy mờ mắt bên đó. Nhưng mà có thể rằng trong lúc khám phía trong nhãn cầu, có thể là bác sĩ không có thấy gì bất bình thường, cho nên nói với bệnh nhân là không sao cả. Thì cho đến cách đây 1 tháng, thì khi đi làm MRI tôi xin giải thích ở đây có nghĩa là người ta tạo cái hình ảnh của một cái bộ phận trong cơ thể bằng cái hiện tượng cộng hưởng từ trường. Là ví dụ trong một cái môi trường nó có từ trường rất mạnh, cái magnetic field người ta tạo ra, thì mỗi cái phần cơ thể nó đáp ứng một cách khác nhau và nó được thể hiện lên thành ra cái hình ảnh riêng của cái bộ phận đó, và người ta gọi đó là MRI. Thì bác sĩ mà phụ trách cái vấn đề MRI cho bệnh nhân đã định bệnh ra, nói là theo nếu mà tôi nghe không lầm, thì trong cái hồ sơ kết quả ghi là NRION, là nói theo tiếng Việt. Thì chỉ căn cứ trên cái từ này thì tôi xin đưa những cái hướng dẫn nhận xét sau đây để giải thích theo những yêu cầu của vị thính giả. Thì cái chữ NRION này, từ tiếng Anh đọc là NAION, viết tắt của cái chữ Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, thì đây là một cái tên rất dài, tôi xin đi từng bước. Thứ nhất có nghĩa là cái gì? Là có nghĩa là cái dây thần kinh phía bên tay trái bị bệnh, đó là cái chữ N, N là neuropathy, cái chữ N là cuối cùng, nó bị tổn thương. Và cái tổn thương đó nằm ở trong cái đoạn dài chừng 1 mm, là rất là ngắn nếu mà chúng ta so với cái đời thường. Và nó nằm phía trước của cái dây thần kinh đó, nó cái đoạn đó là cái đoạn nó gắn với cái võng mạc. Và cái đó là cái giải thích cái chữ A, chữ A, chữ A nằm thứ nhì đó. Và cái nguyên nhân của cái bệnh này là do thiếu máu để nuôi dưỡng cái dây thần kinh đó. Thì có hai cái lý do chúng ta có thể giải thích tại sao mà cái dây thần kinh đó nó bị mất máu, nó không có đủ máu tới để nuôi dưỡng nó, để nó bị bệnh. Từ thiếu máu đó là từ tiếng Anh người ta dùng gì là ischemia. Và cái chuyện này xảy ra trong một cái giai đoạn nào đó. Thì giống như là một cái bộ phận được những cái mạch máu nuôi dưỡng thì nó mới sống được. Thì cái dây thần kinh ở đây á, nó có thể một trong hai chuyện này nó xảy ra. Là thứ nhất á, là cái tim nó bơm máu đến những cái bộ phận, và khi cái máu nó vì cái lý do gì đó nó không có đủ áp suất, hay là vì nó không có đủ máu trong một cái gì đó, nó không có tới được cái dây thần kinh đó để giữ cho nó sống bình thường. Hoặc là cái mạch máu lúc trên đường của nó đi bị một cái chèn ép ở đâu đó, thành ra máu nó tới không có đủ. Và cái trường hợp thứ hai là cái động mạch, là cái mạch máu mà nó đem máu đến nó bị hư hại, cho nên nó bị nghẽn. Ví dụ trong trường hợp một cái động mạch nó bị viêm, từ tiếng Anh gọi là arteritis, thì cái lòng của cái động mạch đó nó bị nghẽn lại, nó bị chật lại, thành ra máu nó không có tới và không có nuôi được cái dây thần kinh mà nó phụ trách. Thì theo như trường hợp này, và cũng căn cứ như là cái kết quả mà tôi nghe được của vị thính giả đọc từ báo cáo của bác sĩ đọc cái MRI đó, thì những cái động mạch nuôi dưỡng của nó không có bị viêm động mạch. Bởi vậy mới có cái từ là non-arteritic, là không có phải là vì viêm động mạch. Khác với cái trường hợp, một cái trường hợp khác mà cái người bệnh, con mắt của người bệnh, cái dây thần kinh đó nó bị thiếu dinh dưỡng là vì cái động mạch nó bị viêm. Thì trong trường hợp đó người ta gọi là arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Thì hai cái chữ N này mà đi đầu của cái từ, cái tên NIION đó, N có nghĩa là nó không có phải là do viêm động mạch. Và cái điểm này quan trọng là vì những cái bệnh mà dây thần kinh nó bị bệnh do thiếu máu mà do cái viêm động mạch á, và những cái bệnh thiếu máu do không có phải viêm động mạch, hai những cái trường hợp đó chữa bệnh khác nhau. Bây giờ nói về nguyên nhân của cái bệnh mà chúng ta nói ở đây, có nghĩa là cái bệnh của dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch, thì chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân của bệnh này. Và có thể liên quan đến những cái yếu tố sau đây, nhưng mà người ta cũng chưa có chắc chắn lắm. Thứ nhất là một số người mà trong lúc đêm ngủ bị cái chứng ngưng thở trong ngủ, gọi là sleep apnea, thì có thể trong những cái cơn mất ngủ, ngưng thở đó, cái lượng máu nó tới nên nuôi cái dây thần kinh này nó bị kém, thành ra cái dây thần kinh nó thiếu máu, nó bị bệnh. Trường hợp thứ hai là những cái người họ dùng một cái thứ thuốc gọi là tên interferon, ví dụ như những cái người có bị bệnh ung thư, dùng cái interferon để mà chữa bệnh đó, thì chúng ta không có biết là trong trường hợp bệnh nhân hỏi đây có đi trong quá khứ có xài cái thuốc như vậy hay không. Hay là những một số người người ta bị về rối loạn cương cứng ở bộ phận sinh dục của đàn ông, từ tiếng Anh gọi là erectile dysfunction, chúng ta thường nói nôm na là những cái người bị bệnh bất lực, hay dùng cái thuốc tên thương mại phổ biến là Viagra mà tên thực tế của nó là sildenafil. Thì những cái người dùng Viagra này, cái thuốc đó cũng có thể liên hệ tới cái chuyện gây ra cái bệnh này. Và có một số người thì vì cái đầu dây thần kinh của họ nó có hơi khác thường một chút xíu thì họ có thể dễ bị cái bệnh đó. Thì cái người bệnh này, trong cái loại bệnh mà chúng ta nói là bệnh dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch đó thì người tuổi trung bình chừng 57 cho tới 65 tuổi là cũng khá lớn tuổi. Và mỗi năm trong chừng 100.000 người thì có chừng 2 cho đến 10 người mắc bệnh này là cứ mỗi năm. Và đây là cái loại bệnh viêm thần kinh thị giác cấp tính thường gặp nhất ở những cái người trên 50 tuổi. Thì dấu hiệu là gì? Những cái người bệnh ta thấy thường thường người ta từ từ ta mất cái khả năng thị giác, nói nôm na là người ta thấy không thấy đường nữa. Và người ta thấy càng lúc càng mờ, người ta mất cảm nhận màu sắc, vừa là thấy mờ mà vừa mất cái cảm nhận phân biệt những cái màu sắc. Cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên. Và nói chung thì người ta không có đau, không có đau đớn, không có đau trong mắt. Và cái thị trường đây không phải là market mua bán, mà thị trường đây là cái vùng mà cái người, con mắt người đó có thể thấy ánh sáng được đó, thể ghi nhận được đó, cái visual field đó. Thì cái thị trường nó bị thu hẹp lại. Và trong trường hợp của cái bệnh mà chúng ta đang bàn ở đây, thì một số người họ có thể, họ chỉ, nếu mà nhìn cái đường chân trời ở phía trước, họ chỉ có thể thấy một cái phần trên mà không thấy phần dưới, hay ngược lại họ chỉ thấy cái phần dưới mà họ không thấy cái phần trên. Và cái từ khoa học cho cái hiện tượng này nó gọi là altitudinal visual field deficit, là nó thiếu sót trong cái thị trường mà về trong cái hướng cao thấp thôi. Thì đây cũng là một cái điểm thú vị, vì vị thính giả ở đây nói là ông cố nhìn trực tiếp vào mặt trời và ông không có thấy gì hết. Thì có thể là vì mặt trời nó nằm phía trên cao, mà trong lúc nếu mà ông nhìn vào ngọn đèn thì có thể là vì ngọn đèn nó nằm phía dưới thì ông lại thấy là ánh sáng yếu ở trong bóng tối. Thì bác sĩ thường thường người ta khám vào nhìn đáy mắt của bệnh nhân, nhìn vào phía sau của con mắt bệnh nhân, và người ta thấy có những cái thay đổi ở trong cái đầu thần kinh thị giác, nó bị sưng, nó bị ứ máu. Và phía nếu mà nhìn cái phía mà bên mà chưa có bị mất thị giác thì người ta cũng có thể thấy nó hơi khác thường. Những cái điểm đó đi là vấn đề chuyên môn, tôi có ghi ở trong cái bài viết sẽ đăng ở trên website của Đài Voa. Thì hiện nay chưa có biện pháp nào để chữa hữu hiệu cho cái bệnh này. Và theo một bác sĩ về chuyên môn về mắt là Sestari thì người ta nói nếu mà sau 2 tháng, thường thường thì bệnh nó bớt đi hoặc là nó vẫn như vậy, nó không có nặng hơn. Nhưng mà nếu sau 2 tháng cái bệnh nó nặng hơn hay là nó tái lại thì cần phải xem xét lại coi thử là có đúng mà cái bệnh viêm cái thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch như chúng ta đang bàn hay là không. Và phải xem xét đến bệnh khác. Ví dụ nếu là cái bệnh viêm dây thần kinh thị giác mà không phải như cái bệnh chúng ta vừa nói, mà đây là do một cái viêm động mạch, có viêm động mạch, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc như là cái thuốc corticoid để chống viêm. Và trong cái bệnh, có một cái bệnh mà cũng chúng ta đáng ghi nhận ở đây, người ta gọi là cái bệnh động mạch mà tế bào khổng lồ. Đây là tôi nói về những cái bệnh mà liên hệ tới cái viêm động mạch, chứ không phải đang nói về cái bệnh mà đã ghi trong MRI của bệnh nhân. Thì trong một cái bệnh gọi là cái bệnh động mạch tế bào khổng lồ, giant cell arteritis, thì cái động mạch của cái thái dương của bệnh nhân họ bị viêm, bị sưng, bị đau. Cái người bệnh họ mù mắt đột ngột một bên, thường thường là người trên 50 tuổi, và họ kèm theo những cái triệu chứng do những cái viêm, những cái động mạch ở trên đầu như là nhức đầu, hay là lúc họ chải tóc, họ gãi đầu thì họ thấy đau. Rồi họ cũng bị những cái triệu chứng chung chung trong cơ thể như là nóng sốt, đau nhức bắp cơ, mệt mỏi, chóng mặt, tê lưỡi. Đó là những cái dấu hiệu của một cái bệnh viêm. Và xin nhắc lại, tôi nói đây là cái trường hợp mà cái định bệnh nó là khác với cái định bệnh mà được ghi trong MRI của bệnh nhân đó. Và cái biến chứng nguy hiểm trong cái bệnh này, trong cái bệnh mà viêm động mạch tế bào khổng lồ, là nó có thể làm mù mắt, cho viêm thần kinh thị giác, và nó có nguyên nhân là vì trong cái trường hợp này thì cái động mạch mà nó đem máu tới cái thị giác đó nó bị sưng, nó bị viêm ở trong đó. Và bác sĩ là nhãn khoa, bác sĩ chuyên môn về mắt là cái người can thiệp khẩn cấp, emergency treatment trong cái trường hợp này, và bác sĩ sử dụng những chất corticoid để cứu vãn cái bệnh giác của thị giác của bệnh nhân. Vậy thì nói một cách cụ thể thì tôi xin nhắc lại là tôi không có thể can thiệp về cái vấn đề mà thuốc dùng thuốc gì hay là định bệnh như thế nào có đúng hay không, thì chuyện đó rất là chuyên môn. Nhưng mà có những cái gợi ý có thể thực tế là đề nghị, nếu mà chúng ta bị một cái trường hợp như vậy, chúng ta đi gặp bác sĩ gia đình để chúng ta khám tổng quát, để xem chúng ta có những cái bệnh gì khác hay là không, vì những cái bệnh này có thể là làm nền cho những cái bệnh ở trên mắt. Và mục đích là cần chữa trị những cái bệnh liên hệ, ví dụ như tiểu đường, hay là bệnh mình hút thuốc lá, hay là mình xài những cái thuốc như Viagra, hay là nếu mình có những cái dấu hiệu của cái bệnh như là chúng ta đã nói là cho viêm động mạch tế bào khổng lồ, thì những cái đó thuộc về lĩnh vực của cái người bác sĩ gia đình hay là cái người bác sĩ về nội thương, họ nhìn một cái, có cái nhìn tổng quát hơn. Và theo tôi nghĩ không có nên đi khám nhiều nơi quá. Nếu mà chúng ta khám cũng mấy chục nơi khác nhau hay là nhiều nơi khác nhau thì cái việc chữa bệnh nó không có ăn khớp, nó không có được nhịp nhàng, và có thể chúng ta lặp đi lặp lại nhiều cái chuyện nó không có cần thiết. Và nếu tôi không có biết là cái khả năng về chuyên khoa mắt ở vùng của bệnh nhân ở thì như thế nào, nhưng mà có thể là tốt hơn hết là mình nên đi tìm tới một cái nơi mà có khả năng nhất, và mình đi tìm một cái người gọi là retina specialist, là một cái người chuyên môn bác sĩ nhãn khoa, ophthalmologist, chuyên về võng mạc, là retina specialist. Họ chuyên môn về chữa những cái bệnh về cái võng mạc, cũng như có thể nếu có được thì cần một cái người gọi là neuro ophthalmology, là họ chuyên môn về cái y khoa mắt mà khoa thần kinh. Và để cho một người hoặc là cùng lắm hai người, ba người gì đó, một cái nhóm nhất định nào đó, họ theo dõi cho ông, họ biết người ta cái bệnh trước của mình như thế nào, và người ta biết mình trong tương lai người ta theo dõi cho mình. Và tôi đã nói là nếu mà bác sĩ mà không có liên lạc với nhau để hoạt động cùng một cách phối hợp thì có thể là bệnh nhân nhiều khi không có được có kết quả tốt. Và ngoài ra, ngoài những cái chuyện như vậy, cũng đề nghị bệnh nhân được bác sĩ mắt theo dõi định kỳ và cần khám bác sĩ chuyên khoa, chữa trị gấp nếu có những cái triệu chứng như là mờ mắt hay là chớp sáng đột ngột xảy ra trên con mắt còn lại. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tập hợp những bằng chứng to lớn và ngày càng nhiều xác nhận rằng khi phụ nữ tham gia vào thị trường chính thức, sức mạnh kinh tế và sức cạnh tranh của toàn bộ đất nước được nâng lên. Phụ nữ là một nguồn lực rất lớn chưa được khai thác đối với những nền kinh tế gặp khó khăn. Thế nhưng quá thường xuyên, phụ nữ không thể tiếp cận được dịch vụ ngân hàng hay giáo dục về làm ăn và kinh doanh. Họ không thể tiếp cận được thị trường. Một số nước không cho phép phụ nữ được thừa kế, và thậm chí còn hạn chế nữ giới làm việc trong một số ngành công nghiệp nhất định, hoặc hạn chế họ nhận làm một công việc mà không có sự cho phép của một người họ hàng là nam giới. Những rào cản như vậy gây rất nhiều tốn kém, Ngoại trưởng John Kerry nói. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương mất đi khoảng 89 tỷ đô la một năm vì hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế. Và điều này rất đáng lưu ý khi xét tới thực tế là việc thu hẹp khoảng cách giới tính ở một số nền kinh tế mới nổi có thể tăng tổng sản phẩm quốc nội của những nền kinh tế này lên ít nhất 10%. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2014 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Kerry công bố hai chương trình mới sẽ giúp thăng tiến sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế của toàn khu vực. Thứ nhất là chương trình Phụ nữ và Chỉ số Kinh tế APEC. Chương trình này sẽ đo lường sự tiến bộ của APEC trong việc cải thiện sự tham gia vào nền kinh tế của phụ nữ bằng cách theo dõi 75 chỉ số quan trọng về khả năng tham gia xã hội của phụ nữ, thành công về kinh tế của họ, chẳng hạn như tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, hiểu biết về tài chính và trình độ học vấn. Chương trình này sẽ thiết lập một định mức rõ ràng cho sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế, theo dõi tiến bộ và hỗ trợ các nền kinh tế trong nỗ lực của họ đưa phụ nữ vào những vị trí trong các doanh nghiệp, nơi họ lãnh đạo và có thể truyền cảm hứng và làm gương cho những thế hệ tương lai, Ngoại trưởng Kerry nói. Thứ hai là chương trình doanh nghiệp nữ giới trong APEC, hay còn gọi là mạng lưới We APEC. Chương trình xuyên suốt khắp khu vực này sẽ nhắm mục tiêu xác định và kết nối những mạng lưới doanh nghiệp nữ giới trong mỗi nền kinh tế với những dịch vụ hỗ trợ của khu vực công và tư và các chuỗi cung ứng toàn cầu, để cuối cùng mở rộng cơ hội kinh tế và thương mại khu vực. Ngoại trưởng Kerry nói, như chúng ta đều biết, đồng vốn chạy theo cả niềm tin lẫn cơ hội, và những chương trình này sẽ giúp cung cấp cả hai thứ đó. Có quá nhiều nước mà nữ giới bị gạt ra ngoài lề, theo đúng nghĩa đen, và theo cách rất phi lý ở một số nơi, ông nói. Một thực tế đơn giản là không đội nào có thể giành chiến thắng với một nửa số thành viên ngồi ghế dự bị.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Iran đang họp tại Vienna trong một nỗ lực dựa chót nhằm đạt được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng có phần chắc là không đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót là ngày thứ Hai, 24 tháng 11. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif hôm nay bắt đầu vòng đàm phán thứ năm, và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến dự cuộc họp vào sáng ngày hôm nay. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết hơn 40 người trong một trận tranh tài bóng chuyền ở miền đông. Trận đấu tại quận Yahya Khan trong tỉnh Paktika đã thu hút nhiều người tới xem, có mấy mươi người khác bị thương trong vụ tấn công. Vụ tấn công hôm nay sẽ ra vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan chấp nhận những hiệp định với Hoa Kỳ và NATO để cho phép các lực lượng quốc tế lưu lại Afghanistan sau cuối năm nay để hỗ trợ cho các lực lượng địa phương. Phiến quân Al-Shabaab nhận trách nhiệm thực hiện vụ phục kích một chiếc xe bus ở đông bắc Kenya hôm thứ Bảy, giết chết 28 người không theo đạo Hồi trên chiếc xe có 60 hành khách. Nhóm Hồi giáo cực đoan này nói rằng vụ tấn công đó là để trả đũa cho những vụ đột kích hồi gần đây của lực lượng an ninh Kenya nhắm vào các đền thờ ở Mombasa. Binh sĩ Kenya đã hoạt động ở liên bang Somalia trong khuôn khổ của một lực lượng Liên hiệp châu Phi nhằm giúp Somalia dập tan cuộc nổi dậy của nhóm Al-Shabaab. Những người mục kích và giới hữu trách ở Nigeria cho biết những phần tử vũ trang bị nghi thuộc nhóm Boko Haram đã giết chết ít nhất 25 người trong vùng Đông Bắc. Họ nói rằng hầu hết các nạn nhân là ngư phủ ở Dorong Baga, một ngôi làng hẻo lánh ở mặt bắc thành phố Maiduguri của tiểu bang Borno. Một số người mục kích nói rằng có hơn 40 người bị giết hại. Các giới chức Trung Quốc cho biết một trận động đất xảy ra trong vùng dân cư thưa thớt ở miền Tây đã gây tử vong cho ít nhất 4 người và làm bị thương hơn 50 người. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết cơn địa chấn có cường độ 5.9 và ở độ sâu 14 km, xảy ra hồi chiều thứ Bảy cách huyện Khương Định của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 30 km. Cử tri Tunisia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên sau cuộc cách mạng năm 2011 đã dẫn tới những cuộc nổi dậy đòi dân chủ được gọi là mùa xuân Ả Rập tại nhiều nước Bắc Phi và Trung Đông. Cuộc đầu phiếu hôm nay đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển tiếp sang dân chủ của Tunisia sau khi những cuộc phản kháng của dân chúng lật đổ lãnh tụ độc tài lâu năm là ông Zine El Abidine Ben Ali cách đây 3 năm. Trong cuộc tranh đua có hơn 20 ứng cử viên, thì chính khách kỳ cựu Beji Caid Msfsi, 87 tuổi, hiện đang dẫn đầu.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.